定我来往追，爱咋地忙掉眼泪，该两位多困空战，生泪沉沉满眼睛泪，春回冷又令我泪，流空山怎归泪泪，月满眉念在心扉，心子难生好白不成，谁愿谁忙回门大道，纵然心绝忙流光流，不断白色照落平凡，满脸难为忙流生花，心水成流红梅洒埋，纵然天地
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Trần Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 8 tháng 4 của năm 2023, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đầu mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe. Dĩ nhiên là chúng ta bắt đầu chương trình được là tốt rồi, thưa cô Nam Phương. Như cô giới thiệu trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay của đài, cuối tuần này người Kitô hữu sinh toàn cầu mừng lễ phục sinh. Chúa Giêsu giáng sinh cách đây khoảng 2000 năm. Cuộc sống và cái chết của Ngài đã thay đổi thế giới này mãi mãi. Ngài vẫn tạo ra ảnh hưởng vĩnh viễn đến cuộc sống của con người bằng những lời dạy cấp tiến và phép lạ của Ngài. Và hôm nay, người tín hữu tìm được ý nghĩa thực của đời sống dưới ánh sáng phục sinh, và họ đang tiến về phía này. Do đó, bao nhiêu gian nan thử thách, họ đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống với sự kết hợp với Đức Giêsu trong ngày này phục sinh. Và thông điệp mạnh mẽ nhất của Ngài đang biến đổi hơn gần 2-3 tỷ người trên toàn cầu này, dù bất cứ theo chủ nghĩa nào, bất cứ ở nơi nào. Và người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, mặc dù có thể sẽ tâm tình với tôi về điều này, từ đài Sài Gòn 1160 AM xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa nếu tiến sĩ Đinh Kim Phúc nghe được tôi.
Vâng, tôi là Đinh Phúc từ Sài Gòn. Chào anh Phan Đình Minh và quý vị khán giả nghe đài.
Chúng tôi có một vài trở ngại kỹ thuật để móc nối đường dây với trong nước, chúng ta cho thực hiện hơi kém một chút. Và cảm ơn tiến sĩ đã chờ đợi để lên chương trình này. Ông đang ở Sài Gòn thời tiết thế nào thưa ông?
Lúc này là Sài Gòn rất nóng, nó là khô hạn, là rất là bức, rất là khó chịu, ra nắng thì rất dễ bị bệnh. Sài Gòn thì buổi chiều thì cứ những cơn mưa để mà giải nhiệt.
Sài Gòn tiết mùa này thiếu những cơn mưa. Sức khỏe của ông thế nào?
Là không tốt lắm đâu. Nói chung là không bằng ra đây bảo rõ đảm, do đó phải thường xuyên làm việc ở trong nhà, hạn chế đi ra ngoài đường, hạn chế tiếp xúc với mọi người.
Cảm ơn ông. Dạ, giọng của ông vẫn tốt vậy. Cảm ơn ông đã cố gắng giữ gìn sức khỏe trong ngày hôm qua để lên chương trình đặc biệt để phục sinh ngày hôm nay. Tôi giới thiệu về cuối tuần này người Kitô hữu trên toàn cầu cũng như bao gần hơn 1 tỷ người đang mừng lễ phục sinh của Đức Giêsu cho sống lại. Ông có suy nghĩ gì, có tâm tình gì cái sự kiện lịch sử này không? Một con người mà có lẽ chỉ có một con người duy nhất chết và sống lại thôi, thưa và chưa chắc không phải chết. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông có tâm tình gì không thưa ông?
Dạ vâng ạ, thì tôi nghĩ rằng cái lễ phục sinh đó, là nó một trong những cái lễ quan trọng nhất của người Công giáo, là nó nhắc con người nhớ lại cái Chúa Giêsu từ khỏi chết được trở về và được sống lại, và chính cái biến cố đó nó đã khởi đầu cho một cái niềm tin là Chúa sẽ giải phóng con người ra khỏi tội lỗi và để đưa mọi người lên nước Chúa, lên thiên đàng để sống cùng Chúa. Thì cái niềm tin vào tin Chúa đó thì bất cứ một người Công giáo nào thì tôi cũng thấy điều là hiển nhiên. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi cho rằng hiện nay thì là Chúa cũng có quá nhiều con đường cho cái thế giới này, cho nước Mỹ, cho châu Âu, cho Trung Cận Đông, cho Đông Nam Á, thì tự chúng ta phải giải quyết cuộc đời của chúng ta, chứ đừng tất cả dựa vào Chúa, thì Chúa không thể một mình mà lo chúng ta nữa, dù đó là niềm tin của chúng ta.
Ông tiến sĩ ông có dùng cái chữ giải phóng con người. Giải phóng con người là như thế nào theo ý của ông thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Giải phóng con người là làm cho con người thoát ra khỏi cái tội lỗi mà bản thân của mình, và để mà ý nguyện đưa vào cái cuộc sống thiên đàng, tạo cái niềm tin yêu với Chúa và làm những điều tốt đẹp theo những cái lời răn dạy của Chúa. Thì tôi nghĩ rằng cái khái niệm giải phóng đó nó không chỉ là khái niệm yêu cầu sản, mà nó là một cái khái niệm nói lên cái sự giải thoát, cái bản chất của con người để đi tiến, để đưa vào một cái sự việc tốt đẹp hơn.
Theo như chi tiết người ta loan đi trên toàn cầu, và tuần trước tôi có nói chuyện với Hòa Thượng Thích Trung Khánh, tôi có thưa với ngài là 85% đau khổ là do con người làm khổ con người, 5% do thiên tai và mưa gió làm khổ con người, và 10% nữa là ngẫu nhiên. Nếu thực sự con người yêu con người thì 85% đó nó không còn nữa, và 15% kia nếu chúng ta có sự liên hệ, liên lạc với nhau, thông cảm với nhau, thì coi như cuộc đời này không có gì đau khổ cả. Ông có đồng ý về cái bài viết này không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, tôi đồng ý. Chính vì vậy là chúng ta mới đề cao cái đức tin. Thì con người thì khó khỏi cái bản ngã của mình, và nếu muốn hướng thiện thì chúng ta phải có cái đức tin. Và cái đức tin đó nó không chỉ trên bề ngoài chất lượng, mà cái đức tin đó nó phải thể hiện bằng cái suy nghĩ, bằng cái hành động, bằng cái thế ứng xử của mình, là đối với thiên nhiên, đối với xã hội, đối với con người, đúng không? Và tôi nghĩ rằng cái thế ứng xử con người phải ngày càng được hoàn thiện, và nếu chúng ta không có một cái ứng xử chuẩn mực, không hướng tới một cái xã hội tốt đẹp, không hướng tới một cái đời sống tự do, thì cái thế giới này, cái nhân loại này vẫn mãi khổ hải như là hàng ngàn năm qua mà thôi.
Đức Giêsu xuống thế ở trần thế này 33 năm, ông đi giảng đạo cho con người 3 năm, và có một lần ông nói là 3 ngày nữa ta sẽ xây lại ngôi đền này. Và chắc chắn có một điều chắc chắn, nếu ông Giêsu không sống lại thì cả thế giới này bị lừa. Và không có cái chuyện lừa của ông Chúa đối với con người. Ông đưa ra một cái luật dễ dàng. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, Chúa không bắt buộc chúng ta làm cái điều gì khó cả. Chỉ có hai điều ông đưa ra với con người, tất cả con người, da vàng, da đỏ, da trắng, da đen, tức là hãy yêu và kính trọng một đấng thượng đế đã tạo dựng nên vũ trụ này. Và điều thứ hai quan trọng không kém, đó là yêu thương anh em mình, yêu thương đồng loại mình. Điều suy nghĩ của tôi và điều người ông Chúa với điều chúng ta mời chúng ta làm như vậy có gì khó khăn hay không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ rất khó, nói ra thì rất dễ, như cái tình yêu giữa con người với con người, tình yêu với nhân loại thì rất khó. Và như anh đã thấy rồi, bao nhiêu năm chiến tranh sinh hoạt về chủng tộc, về tôn giáo, về biên giới, về lãnh thổ, thì tất cả cũng là con người đánh với nhau. Vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện, chúng ta phải tìm một cái gì đó để hướng thiện, làm cái gì đó để hòa giải, làm một cái gì đó để cho con người trở nên yên lành hơn, trở nên sống đẹp hơn và có mục đích hơn.
Ông theo dõi chương trình này từ bao nhiêu năm nay, ông là một người bạn rất là thân quý của tôi. Ông nói đến chữ hướng thiện và hòa giải. Cái đó có thể hướng thiện thì có thể được. Đối với con người như ông như tôi, chúng ta luôn luôn hướng thiện, luôn luôn tình có tình thương anh em, người và người, người trong nước cũng như người ngoài nước đều là con cháu là không cả. Nhưng mà cái chữ hòa giải nó có dễ không? Nó có dễ không? Thưa tiến sĩ.
Dễ hay không là do ta và người đối diện có thật sự muốn hòa giải hay không, và hòa giải trên cái cơ sở bình đẳng, hòa giải trên cái tình thương yêu, hay là sự hòa giải của kẻ thắng và người thua, thì chúng ta không phải có một cái tiêu đề để mà lý giải nó dễ hay là nó khó, và phải thật sự giữa con người với con người với nhau, là chúng ta dễ hòa giải với kẻ thù, chúng ta dễ hòa giải với những người khác. Nhưng mà đối với anh em ở trong nhà, trong cửa, trong nước thì tôi thấy rằng rất khó để làm giải. Rồi cụ thể là hơn 48 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, thì quốc gia và cộng sản thì cũng xung đột, và sự làm giải thì nó rất chậm so với những cái tính tình khác. Như là anh cho nên mình thấy rồi, đối với nước Mỹ và Việt Nam trước đây là hai kẻ cụ thù và đánh nhau chiến tre, nhưng mà rồi vẫn mặt sai, vẫn có chuyện hữu hảo, vẫn hòa lại tiếp tục được. Mà sao giữa người Việt với người Việt với nhau sẽ không hòa giải được, thì chúng ta phải xem lại, chúng ta có thật sự muốn hòa giải hay không, có thật sự vì cái đất nước hay không, vì cái dân tộc này hay không, hay là chúng ta vì cái thôi thì chúng ta, và chúng ta đặt ra tất cả những cái rào cản để làm chậm sự phát triển của đất nước.
Có câu đồng giáo trong nước đọc là tôi không nhớ hết cả mấy câu thơ, nhưng mà tiền là tiên, là Phật, là sức mật của tuổi trẻ, có tiền làm gì cũng được. Ông có nhắc đến kẻ thù giữa Mỹ và Việt Nam, có lẽ Mỹ cũng cần là Việt Nam để bán hàng, để làm điều này điều kia, mà chắc chắn là Việt Nam chỉ nhìn thấy Mỹ là một ông chủ tốt. Đối với chúng tôi, những người ngoại quốc này, người Việt Nam, ông đọc cũng biết, khoảng chừng tại Hoa Kỳ này, hay cả trên thế giới này có khoảng 5 triệu, cho nó nhiều hơn tí như 6 triệu người Việt Nam sống tại hải ngoại. Nhưng một năm, theo như thống kê ở trong nước, người Việt chúng tôi mang về trong nước, cách này, cách khác, điều này, điều kia, tới 18 tỷ đô la, cũng là tiền vậy. Tại sao không nhìn thấy cái tiền của chúng tôi, nó không quan trọng bằng cái tiền Mỹ sao, thưa chí Đình Chí Phúc?
Vâng anh, 18 tỷ chùa hối của đồng bào Việt Nam đang ngoại vậy là trong nước, nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái kinh tế của nước nhà. Và cái đồng tiền đó là xương máu, là mồ hôi của đồng bào hải ngoại để về giúp cho gia đình, giúp cho người thân, cũng như là giúp cho đất nước có cái điều kiện phát triển. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nhìn thấy rằng là có một số người ta không nhìn vào đó. Thì những cái đóng góp đó là một cái trả thách thức mà người ta cho rằng nó là những cái vấn đề và giải giải không đáng quan tâm, mà người ta lại quan tâm về ý thực thể, nó quan trọng về cái lý tưởng, cái quan trọng về những cái suy đoán, những thứ gì mà sao họ cho rằng đúng, còn người khác là sai hoặc là chưa đúng. Thì cái vấn đề đó chúng ta phải không phải tiếp tục để phải tiếp tục nữa, phải tiếp tục làm sao mà để cho những người những cái gì với nhau, phải hiểu với nhau, phải đồng lòng với nhau trong một cái thế giới đầy biến động như hiện nay, và chúng ta biết rõ cái ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh nó chỉ mong manh như là một cái sợi chỉ mỏng mà thôi. Nó cũng giống như cái thời kỳ từ 40 năm trước, chiến tranh và xung đột sẽ mở ra bất cứ lúc nào ở trên đất nước chúng ta.
48 năm về trước tháng này, đầu tháng 4 lúc đó, tôi không đi ngược lại dòng lịch sử đâu, nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam, mỗi một tháng tư đến, nó là một điều nhức nhói trong con tim của những người trong nước như ông, hay là một điều nhức nhói con tim của những người phải xa quê hương như tôi. Tất cả những cái điều gì ông vừa nói, thực sự trong lòng tôi, ngày xưa ông biết tôi là một phi công của không quân Việt Nam Cộng Hòa, trong chiến trận hoặc là tôi bắn người ta hay người ta bắn tôi. Cái điều đó là điều bình thường. Nhưng nếu ông đọc lịch sử của Hoa Kỳ, ông thấy họ cũng có cuộc chiến tranh Nam Bắc rồi. Rồi người thắng trận người miền Bắc cũng cho tất cả những người miền Nam lúc đó mang súng ống mang tất cả đi về nhà và làm lại một cuộc đời rất là bình thường. Mới có một nước Hoa Kỳ họ hùng mạnh như ngày hôm nay. Mới có một nước Hoa Kỳ mà duy nhất trên hành tinh trái đất này tin vào là Chúa là nơi chúng tôi được sống. Đầu tháng 4 năm 1975 lúc đó Đinh Kim Phúc ở đâu và lúc đó bao nhiêu tuổi thưa ông?
Năm đó là tôi 16 tuổi, tôi ở đang là học sinh trung học ở Vĩnh Long. Tôi cũng sống ra thời gian chiến tranh, tôi cũng thấy được chiến tranh, tôi trải qua chiến tranh. Và sau này học lịch sử, nghiên cứu lịch sử thì tôi luôn đi tìm những cái bài học kinh nghiệm, những cái bài học lịch sử của chiến tranh. Do đó tôi rất sợ có được cái cuộc chiến tranh và biến đổi tương phản nó xảy ra một lần nữa trên đất nước này. Do đó tôi làm đủ mọi cách để mà không đi vào cái vết xe đổ của lịch sử như là 50 năm về trước.
Khi làm như vậy, theo ý của ông, tôi biết ông đứng trên bục phấn giảng dạy tại trường đại học tại Sài Gòn, thì ra nó còn đi làm. Ông có rao giảng được những cái điều gì về những cái điều nói mà sự chiến tranh nó chỉ như một sự chỉ rất là dễ đứt và sợ đến có một cuộc chiến tranh tương tàn hình đệ như cách đây bao nhiêu năm thưa tiến sĩ. Ông đã làm những cái gì không?
Tôi dạy cái bộ môn lịch sử Việt Nam rồi bộ môn quan hệ quốc tế Đông Nam Á, thì tôi trình bày rất nhiều vấn đề của khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực Việt Nam, nhất là cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi cũng nhấn mạnh rằng đây là một cái cuộc nội chiến được quốc tế hóa trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh lạnh tận trên toàn thế giới. Nó là một cuộc chiến tranh lý thuyết và tất cả miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những con cờ trong tay những cường quốc, họ sẵn sàng mua bán đổi chặt. Và chúng ta thấy rõ rằng ngay cả Trung Quốc phản bội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Geneva năm 1954, rồi Mỹ là phản bội Việt Nam Cộng Hòa tại cái hội nghị Paris năm 1953, thì chúng ta thấy rõ cái điều đó là chúng ta rất là bỏ xin được. Chúng ta là những nước dân chủ để giết mỏ, chúng ta muốn ngang hàng với các cường quốc trên thế giới, chúng ta muốn không bị bắt nạt, chúng ta muốn bình đẳng, thì chúng ta phải tự lực tự cường và chúng ta phải có cái thế mạnh mà người ta phân nể chúng ta, người ta phải nhắn chúng ta, người ta phải thông ngừa chúng ta, chứ không phải tất cả là lúc nào chúng ta cũng phải nhờ vả xin sợ và giáo sinh mạng của mình và có các cái cường quốc trên thế giới. Và có lẽ anh Phạm Đình Minh cũng là một nạn nhân của sự phản bội của Mỹ tại tâm trí của mình.
Tôi không có điều gì tôi phản biện được, mà chắc ông chắc là điều nói đúng như vậy. Năm 1967-68 tôi đi học bên Hoa Kỳ này, tôi đã được một ông cựu thứ tướng quân đội, ông không có con. Lúc tôi ra trường tôi về nước, ông cả hai ông bà khóc và yêu cầu tôi ở lại. Và người ta nói là, ông bà đó nói là tôi có đủ phương tiện để tôi giúp cho ông ở lại nước Hoa Kỳ này sinh sống. Ông về, ông sẽ chết. Ông về, ông sẽ chết. Tôi đã không ở lại thưa ông, quê hương đất nước của tôi là quê hương Việt Nam mà. Cha mẹ tôi cũng sinh ở Việt Nam, tôi cũng sinh ở Việt Nam vậy. Tôi ở bên Hoa Kỳ này tôi cũng ngửi thấy mùi đất của Việt Nam vậy. Cái điều chính trong cái ngày cuối tuần này đó là cái chữ lừa. Tôi thưa với ông không phần đầu đó. Nếu ông Giêsu ông đã lừa, ông không sống lại thì ông lừa cả nhân loại này. Nếu có những người giải phóng, những người tìm thấy một chiếc đàn cho 100 triệu người Việt Nam, không lừa. Sĩ Trần Lâm, tôi không biết ông có biết là Sĩ Trần Lâm hay không, ông chết rồi, là một người nổi tiếng là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội. Những lần đầu tiên ông lên chương trình này, ông cũng giải thích cho tôi như bao nhiêu người đi theo cách mạng, đi giải phóng quê hương, đi chống Pháp, thế này, cái cả. Nhưng mà ông nói là bây giờ nó ra như thế này, thì làm sao tôi biết được, tức là có chữ lừa trong đó. Ông có đồng ý với tôi về cái định nghĩa này không thưa thì tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Không anh, tôi thì không biết đồng ý với cái anh dùng cái chữ lừa, nhưng mà tôi phải nói rằng nó là một cái bi kịch trong lịch sử Việt Nam. và tôi cho rằng cái mà mọi người mong muốn thì sau chiến tranh sẽ có Việt Nam hòa bình phát triển tốt đẹp nhưng tất cả mọi người mong muốn thì nó chưa đạt được. Và tôi phải nói rằng tôi hay nhìn cái chuyện đó là cái bi kịch, cái bi kịch là muốn vượt qua cái bi kịch này, nếu chúng ta không đóng góp một phần cái công sức của chúng ta thì cái bi kịch đó nó sẽ tiếp tục nó diễn ra, và tới khi ta nhắm mắt cái bi kịch đó nó cũng chưa chấm dứt.
Thế chị đồng ý với tôi hay không đồng ý với tôi vẫn nói là cái đi một thời gian đó, tôi không biết có phải Hồ Chí Minh nói hay không, hay ai người nào nói nữa, nhưng có câu nói tất cả mọi người trong nước như ông như tôi đều biết là khi ta đánh thắng Mỹ Ngụy, ta sẽ xây đất nước này bằng 10 lần trước, bằng 10 lần trước. 50 năm không có chiến tranh, 50 năm anh em bốn bể một nhà. Đối với tôi với ông là anh em bốn bể một nhà, bên này đại dương, bên kia đại dương. Nhưng ông nhìn ra xung quanh nhau, ông về đứng ông nhìn ra đi, cuộc sống 50 năm trước ngày chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa và cuộc sống 50 năm sau khi giải phóng không được như vậy. Như vậy có phải là lừa hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Một lần nữa thì tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy rõ cái sự phát triển của đất nước trong 48 năm qua, từ 50 năm thì chúng ta thấy rằng tất cả những gì mà người dân đóng góp bằng tiền thuế của mình, bằng xương máu của mình, bằng công sức của mình thì nó không đáp ứng được. Như là các cái quốc gia thì tiến phát trên thế giới, do đó mỗi ngày qua đi thì nhìn cái hiện trạng của đất nước, nhìn vào những cái tiêu cực, những cái tham nhũng, những cái sự việc đầy rẫy những cái bất công, thì ai là người Việt Nam không đau lòng. Nhưng mà phải làm gì thì mỗi một người phải tự đi tìm cho mình một câu trả lời, tự tìm mình một cái con đường để mà mình vượt qua, để mình còn tồn tại, để mình còn đấu tranh, để mà dẹp bỏ tất cả những cái bất công, những cái hàm khắc, những cái bất bình đẳng mà trong xã hội nó vẫn còn tồn tại, mà khi mở đằng xa chúng ta đi thấy.
Ông chắc ông biết luôn cái câu mà tôi cũng cảm nhận trong gia đình tôi như vậy, ông cũng có con cũng cảm nhận như vậy. Con hơn cha là nhà có phúc chưa? Con hơn cha là nhà có phúc. Ông có biết cái câu thượng bất chính hạ tắc loạn thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Là biết đó là người ta đã tổng kết hàng ngàn năm nay, khi mà ở trên mà không nghiêm thì sẽ không trị được bên dưới. Cái đó là rất rõ lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam mình đã bao nhiêu đời này đã chứng tỏ. Và anh thấy rằng nó có một cái duy nhất trong lịch sử của người nước, cái thanh niên của đất nước Trung Đông, tức là đất nước rồi tập hợp lại để là giải phóng dân tộc, là giải phóng đất nước, rồi thành lập một cái triều đại mới, rồi ban thưởng cho công thần, rồi sau đó thì lãng quyền, rồi là cương vị, rồi suy thoái, rồi lại khởi nghĩa để mà thiết lập một cái triều đại mới, nó trở thành cái quy luật, cái quy luật rồi đối với lịch sử. Và cái quy luật này thì tôi nghĩ rằng khó có thể nào mà có thể khắc phục được nếu như chúng ta không xây dựng một cái xã hội dân chủ cộng hòa, không xây dựng được một cái xã hội bình đẳng và thượng tôn của pháp luật. Cái vị trí của con người phải được đề cao là số một, và tất cả phải vì con người, chứ không phải vì một cái ý chí như ý chí cái ở trên trời, cái mà chúng ta không nhìn thấy. Thì lúc đó cái con người nó chính là cái trung tâm để chúng ta bàn đến, chứ không phải là những cái lý tưởng viễn vông, không phải là những cái tiểu thuyết mà thậm chí chúng ta cũng không hiểu được nó là cái gì, mặc dù chúng ta nói nó hay. Quá chân thưa.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi đọc sách Phật nhiều, tôi rất quý mến các thầy lên chương trình này. Cái điều tôi biết tôi đang nói với ông có nghĩa con người như tôi, con người như ông, hay bất cứ con người nào đều có cái lục dục trong đầu, trong óc mình cả. Sinh ra là có lục dục, thưa ông. Ham muốn, ham. Tôi có tham không? Tôi tham lắm ông. có cái bánh cho con ai thì tôi sẽ là không cho, còn tôi kiếm bánh nó lớn lên con ông anh của tôi. Nhưng cái lòng tham của tiến sĩ của tôi, tiến sĩ cũng chỉ có một miệng để ăn thôi, tiến sĩ cũng chỉ có một cửa để đi xa thải ra thôi, và tiến sĩ cũng chỉ có một cái miệng như tôi, có nghĩa là nên nói ít, nghe nhiều, nhìn nhiều. Ông nói về tất cả những cái điều con người Việt Nam như vậy, có lẽ bố mẹ một con hiến con người Việt Nam mình tốt chứ phải không ạ, tốt với quê hương Việt Nam chứ phải không ạ, có lẽ ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Ông có biết là không chỉ là người Việt Nam, tôi thấy là bất cứ một cái nước nào và bất cứ một dân tộc nào thì có những cái tốt của họ. Và ví dụ như chúng ta nói là người Việt Nam có tinh thần yêu nước, là anh chứng minh dùm tôi có cái dân tộc nào mà không yêu nước không. Tôi nói là người Việt Nam cần cù lao động sáng tạo thì anh chỉ có cái dân tộc là trên giới không cần cù lao động sáng tạo thôi. Nếu không cần cù lao động sáng tạo là ra đã gì bị chân rồi. Rồi có cái dân tộc nào mà đành đổn không? Thông hơn là không thông minh hơn chúng ta chỉ ra thôi. Thì rõ ràng tất cả các dân tộc đều bình đẳng với nhau. Nhưng mà sống trong hoàn cảnh nào, sống ở đâu thì đó mới là một cái vấn đề để mà cái dân tộc đó tiến đến văn minh ngang hàng với những dân tộc văn minh của thế giới, hay là ngày càng đi phục hồi và đi về cái thời kỳ trung cổ. Đấy là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó là cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh sống mới thật sự là cái cuộc đấu tranh của chúng ta này.
Nước Hoa Kỳ có nhiều tên lắm thưa ông. Nước Hoa Kỳ có nhiều tên lắm. Điện nước Mỹ, nước Hoa Kỳ. Nhưng tên chính thức của nước Hoa Kỳ là The United States of America, Hợp Trung Quốc. Nước Hoa Kỳ này còn trẻ lắm thưa ông, 300 mấy chục năm thôi. Nước Hoa Kỳ này nơi Texas chúng tôi ở này, nơi thành phố Đa Đá này, theo công việc tôi làm, có khoảng chừng 37 dân tộc, các tộc khác nhau sống trong cùng một tiểu bang, cùng một thành phố nơi tôi đang ở này, có khoảng chừng 1 triệu chứ. Chứ hề có một cái điều gì xảy ra về những người khác khác giống khác nòi. Nước Việt Nam mình có lẽ có 3 vùng Nam, Bắc, Trung. Tôi với ông có thể cùng nói tiếng Việt Nam giọng khác nhau một chút xíu đấy. Hay những người xứ Huế người ta nói khác nhau một chút xíu đấy. Nhưng mà cùng một tổ mà thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Một cái điều đặc biệt của Hoa Kỳ cũng nhìn thấy nữa là thưa ông, nó có luật không ạ? Chỗ nào có luật cả? Luật Đức Chúa Trời có 10 điều thưa ông. Không đổi thì chưa nên không có đổi. Một nước Mỹ này từ năm họ thành lập nước Hoa Kỳ này cũng như vậy. Ông có giỏi lắm, ông tổng thống Mỹ cũng giỏi lắm thì chúng tôi chỉ có dùng 2 nhiệm kỳ, tức là 8 năm thôi. Mà ông có dở lắm thì chúng tôi cũng phải mời ông đi ra khỏi tòa hành công 4 năm thôi. Mình hay những nước khác không làm được như vậy. Bao nhiêu vị lên như ông nói, hết triều đại này, hết triều đại khác. Tại vì chúng ta không có luật phải không thưa, chúng ta không có luật phải không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Chúng ta đó là do không thượng tôn pháp và không có đầy đủ một cái thiết chế dân chủ để mà điều hành được cái đất nước. Vì chúng ta thấy nhìn lại đến Mỹ, tôi đã nhiều lần nói với quan tâm nhìn lên rồi. Năm 2010 khi lần đầu tiên tôi đến cái Mỹ, tôi đi thăm nghĩa trang quốc gia Argentina, thì tôi thấy giữa những đất nước Việt Nam chung chung ở một khu, thì cái điều đó tôi suy nghĩ ngay, đó chính là một trong những lý do để Mỹ trở thành một siêu cường trên thế giới, mặc dù là một quốc gia non trẻ như vậy thật mà. Còn chính cái luật pháp như thế, nó chi phối cái hành động của chính phủ, nó chi phối cái hành động của con người. Cái thượng tôn luật pháp thì cái quyền tự do tối thiểu con người được luật pháp bảo đảm. Có thí dụ như anh mình, anh mà lạng vào một cái là bị chắc tới khi bị xử nghiêm, sẽ kêu anh ra tòa, đưa anh ra tòa và anh chỉ phải trả tiền cho luật sư để bảo vệ cái luật pháp. Tất cả các cái vô gì nó có cái những cái tương lai tài khoản phân xử nó rất là không tự xử, không tự xử lẫn nhau. Và nếu mà trong một cái xã hội mà tự xử lẫn nhau thì chỉ có nước loạn. Và anh thấy rõ ràng đó là những nước cầm tiến, những cái nước dưới mà không được hành xử bởi pháp luật mà hành xử bằng quan điểm, bằng cái quan điểm, bằng cái duy trí thì rõ ràng những cái trật tự xã hội không thể nào bảo trợ. ví dụ như mấy ngày mấy hôm gần đây một số hỏi tôi là anh đánh giá như thế nào về chính trường hiện nay, tôi nói rằng đối với trình độ của tôi thì tôi không dám đánh giá cái hiện tình của nước Mỹ trong những ngày qua. Nhưng mà tôi quan niệm rằng những dân chủ hay là cộng hòa, ông Biden hay là ông Trump, có cái chuyện đó thì cái chuyện cử tri của nước Mỹ quyết định. Tôi không đủ trình độ để mà lên lớp người khác để giải đoạn người khác. Tôi chỉ nghiên cứu về lịch sử nước Mỹ. Tôi nhìn chính quyền của nước Mỹ mà tôi rút ra một bài học. Dù anh muốn cái gì đi nữa, anh thích cái gì đi nữa, thì anh không thể nhân danh cái dân chủ để anh đập phá tất cả các thiết chế dân chủ. Và cái tiến trình dân chủ hóa không chỉ diễn ra trong nước Mỹ, mà nó còn diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Mà nếu như chúng ta cảm thấy những điều đó, thì chúng ta đừng dùng những thế lực dân chủ, và chúng ta đừng xuất ra chúng ta là những đại dân chủ. Cái đó là tôi nhận thức được trong cái chính quyền Mỹ hiện nay.
Điều ông nói hoàn toàn đúng đó, thưa 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 Kim Phúc, nhưng mà cái điều đó đúng hơn ấy. Nó có xảy ra bất cứ điều gì tại chính trường Hoa Kỳ ngày hôm nay ngày hôm qua, cách đây một tuần, luôn luôn có luật pháp trong đó, thưa ông. Ở Hoa Kỳ này có một cái câu rất là buồn cười, bà cựu chủ tịch Hạ viện là người Hoa Kỳ, là người dân chủ, nhưng bà ấy tuyên bố một câu rất là ngu, rất là đần, đó là ở luật Hoa Kỳ này không một người nào, ngay cả chính sĩ tôi giết người nữa vẫn không có tội cho đến khi bị kết tội là đã giết người. Ở Việt Nam không có cái chuyện đó. Ở Việt Nam là ông có tội và ông phải ra tòa nếu không có tội. Hay là có một cái cậu bé nào đó nó gần quê Vĩnh Long của ông, nó không giết người nhưng mà nó tuyên án, Nguyễn Hòa Bình nó tuyên án là người bị tử hình, và mười mấy năm nay cũng không giết nó, cũng không tử hình nó. Trên nguyên tắc là có luật pháp, và thưa tiến sĩ, và cái câu trả lời của ông là đúng như vậy, thực sự như vậy. Tất cả những người giỏi nhất về luật của nước Hoa Kỳ này, họ cũng phải công nhận là nước Hoa Kỳ vẫn có luật vậy, vẫn tôn trọng pháp luật vậy. Và người ta nói là không có ai trên pháp luật cả, ngay cái việc mà ông không nhắc đến là nhiều đó, ông không nhắc cho cái chuyện người ta đưa ông Donald Trump ông cử tổng thống ra tòa, cũng có luật vậy, thưa ông. Tại sao mình có nghĩa là Việt Nam mình học được tất cả những cái hay, đọc hiến pháp rất hay. Mọi người không có ai mà không được hưởng quyền tự do dân chủ và độc lập. Mình nói miệng như vậy, nhưng mình có làm như vậy không? Cái đó là không có luật, phải không? Thưa thí sĩ Đinh Kim Phúc, khác với cái điều ông suy nghĩ, phải không? Thưa ông?
Đó là cái độ trên của luật pháp của hiện nay. Nhưng giữa nói và làm thì nó còn rất nhiều cái vấn đề chính tiết. Mà chính như vậy thì chúng ta mới có chuyện để bàn đến. Cứ thấy tất cả những điều kết hợp, tất cả những điều bình đẳng thì chúng ta cũng không còn gì để bàn. Có thể thì ngồi với nhau để chuyện nói chuyện ngày xưa, thì nói chuyện trai gái mà thôi. Đấy là bạn, đấy là vấn đề. Và tôi nghĩ rằng anh Phan Đình Minh lập ra cái kênh radio này cũng nhằm giải quyết những vấn đề mà để cho đất nước phát triển, để nhìn cho cái quê hương mình đỡ tỉ nhiệt so với các cái nước tiên tiến mình không giới. Anh có đồng ý như thế không?
Tôi làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Tôi đi đâu tôi cũng hãnh diện, tôi là người Việt Nam, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chưa bao giờ mà tôi từ chối cái khuôn mặt của tôi, cái dáng của tôi, cái mắt hí hí của tôi, cái mũi đẹp của tôi đối với người ngoại quốc cả. Tôi là người Việt Nam, tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam, thưa ông. Nhưng có thể phần nào ông biết ta lớn, anh ta bé, con thỏ thế nào nóng đuổi con ăn. Con thỏ cho chó trong rừng để nó ăn. Ở Việt Nam mình có những cái điều nằm bên cạnh anh Trung Quốc, ông học lịch sử mở cao, biết nhiều hơn tôi. Việt Nam mình nhìn thấy anh Mỹ bây giờ ông tổng bí thư, viên chức tổng bí thư sửa soạn đi sang cầu tài Mỹ, tôi không biết là đi làm cái gì. Ông có suy nghĩ gì về khi một người chính khách Việt Nam sang thăm lại kẻ thù, và tôi không biết là mình đi ăn xin hay không, có dùng cái chữ đó. Ông có suy nghĩ gì về cái sự liên hệ giữa Mỹ với Việt Nam, giữa Trung Quốc với Việt Nam, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Nếu anh mắc nhắc đến vấn đề Việt Nam trong cái bối cảnh của cái cạnh tranh chiến lược của các siêu cường giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, thì chúng ta thấy rõ ràng Việt Nam hiện nay là một cái nước đang nằm trong một cái vòng xoáy cạnh tranh của các cường quốc. mà Việt Nam mà muốn đứng vững, mà muốn tránh được chiến tranh, muốn tránh được các thiệt hại tối thiểu do cái sự cạnh tranh chiến lược của các cường quốc, thì bắt buộc Việt Nam phải đa phương. Và chúng ta thấy rõ rằng trong thời gian gần đây, tại sao các cái tàu địa chất 4 của Trung Quốc, rồi tàu hải cảnh, rồi tàu khám phá liên tục vào Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, và người ta tán thì Việt Nam có chuyển động. Có phải là họ duy trì cái tham vọng đường lưỡi bò của họ không? Tôi nghĩ không phải. Cái đường lưỡi bò, cái tham vọng chiến lược tương lai của Trung Quốc là bất biến. Có phải vì họ muốn săn đe Nga đang khai thác các lô dầu khí là tinh thần của lục địa của Việt Nam hay không? Muốn ăn nước Nga hay không? Tôi cũng nghĩ không. Mà Trung Quốc săn đe mấy tuần qua gia tăng cái giá trị Việt Nam, chính vì họ đánh hơi được. Đánh hơi được cái chiều hướng của Việt Nam, những người hôm nay chúng ta biết là có tin đồn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ vào tháng 7 này, trong cái dịp kỷ niệm 10 năm mà thành lập cái đối tác toàn diện, thì chúng ta thấy rõ rằng Trung Quốc không muốn Việt Nam đi với Mỹ, Trung Quốc không muốn Việt Nam đi với phương Tây, mà Trung Quốc vẫn muốn Việt Nam thân cùng Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng chuyến đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc khi mà đại hội 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới mà tổng bí thư trước đó cũng từng tập bình gửi cho đảng và những nước dân Việt Nam hôm đó thứ mở gì vậy, tôi thấy ra tập trung nói toàn là những lời hay lý đẹp, những lời về những chuyện truyền thống về bảo vệ hòa bình thế giới và khu vực, nhưng mà tập từ Mao Trạch Đông cho tới Tập Cận Bình nó nói một đường thì nó làm một nẻo, và bao giờ cũng vậy. Việt Nam ốm nặng cái là trở thành nạn nhân của Trung Quốc, đứng mũi nhiều sợ, và chúng ta thấy rõ muốn thoát ra vấn đề đó, chính Việt Nam phải cần các nước phương Tây, cần Mỹ cũng như Mỹ cần Việt Nam, các nước phương Tây cũng cần Việt Nam trong cái chiến lược ổn định như thế được duy trì rồi mà. Thì như anh đã thấy rồi, thì rõ ràng mấy ngày nay là các cái đoàn Mỹ sắp nhập vào Việt Nam. Sáng tới giờ là cái đoàn của những sĩ Mỹ đang ở Việt Nam đang bàn về vấn đề hợp tác chiến lược, về vấn đề dân chủ, vấn đề là trước cái tham vọng của Trung Quốc với dân tộc của mình, và họ sẽ sang Indonesia. Thì rõ ràng Việt Nam trong cái dòng sói, trong cái dòng sói thì làm sao Việt Nam phải thoát ra được cái dòng sói đó vẫn đứng vững, chứ không phải rằng Việt Nam ngon mà bây giờ thằng nào đánh tao thì tao sẽ đánh lại. Xin thưa anh Bình Minh, trình độ về kinh tế của Việt Nam hiện nay, về quân sự của Việt Nam hiện nay thì đánh ai, đánh bằng cách nào, lấy cái gì đánh và đánh được bao nhiêu nhà, đấy nó chính là cái suy nghĩ của tôi. Và tôi cũng không bao giờ chịu, không bao giờ chịu thức phục trước tham vọng của Trung Quốc, nhưng mà tôi cũng muốn Việt Nam phải tồn tại trong hòa bình để mà thoát ra được cái tham vọng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng 30 năm nữa, nếu Việt Nam đi đúng một cái duyên hương hướng một tốt đẹp, một cái con đường đi đúng đắn để phát triển đất nước, thì tôi cho rằng Việt Nam sẽ hùng cường như một số nước ở khu vực châu Á, thì rất khó để mà Trung Quốc ăn hiếp, và Việt Nam cũng phải biết dẫn đầu và cố gắng Trung Quốc trên thế giới trong các vấn đề của quan hệ quốc tế.
Ông nói đến hai chữ quan hệ quốc tế, tôi không đi ra ngoài vấn đề đâu. Ông có nhắc đến Tập Cận Bình và ông nhắc đến nước Nga. Ông đánh giá cái chuyến mới đi đây của Tập Cận Bình sang với Nga, bắt tay với Nga, có phải bắt tay không tôi không biết, nhưng là một nhà nghiên cứu lịch sử, ông đánh giá cái cuộc đi, chuyến đi của ông Tập Cận Bình sang nước Nga với Putin như thế nào, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Các nhà bình luận thế giới thì nhìn đây có lẽ là Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Nga trong cái cuộc xâm lược của Ukraine, là tiếp tục hà hơi tiếp xúc cho Nga để chống lại với lại phương Tây và Mỹ. Nhưng mà theo bản thân tôi theo dõi thì tôi đánh giá như thế này: Tập Cận Bình khôn gấp 1 triệu lần Putin, và nhân nước Nga Putin đã xa lầy trong cuộc chiến tranh Ukraine, thì Tập Cận Bình nhanh chóng đến Moscow trong các học lẫn vào cánh cổ của Putin, cổ chối Putin và nước Nga vào Trung Quốc đang trở dậy. Và tôi nói rằng Trung Quốc chỉ có lời Nga đừng hòng mà Trung Quốc ủng hộ gì đối với cuộc chiến Ukraine, đừng hòng Trung Quốc ủng hộ nghe cái gì và đổi chọi lại với phương Tây và đối với Mỹ. Xin thưa với anh, thị trường 1 tỷ tư dân của Trung Quốc cần châu Âu, Trung Quốc tên Mỹ là mang buôn bán đầu tư, chứ Trung Quốc chưa phải tầm Nga. Và anh thấy rõ ràng Tổng thống Pháp về sang Bắc Kinh uống trà với Tập Cận Bình ở Quảng Châu, nói tình hữu nghị, thì anh thấy rõ ràng phương Tây họ đã kiệt về, họ đã lao vào cái phía chiến của Ukraine, họ rất là mệt mỏi và họ đã tư một cách quá. Thì tôi cho rằng Trung Quốc đã đi trước một bước trong cái bàn giao với các nước phương Tây, nhất là phía Pháp, một trong những cái cường quốc ở châu Âu.
Ông giáo viên Tổng thống Pháp mới đến có nhiều tấm hình rất phản cảm, và có nhiều người trong nước tôi nói chuyện với cũng đều cái vấn đề này rất phản cảm. Tức là ông nhìn thấy tấm hình, nếu ông đi trên lên bên kia Google vẫn thấy vậy. Tổng thống Pháp cúi đầu xuống 15 độ, trong khi Tập Cận Bình nó đứng, nó vinh cái mặt nó lên, đứng thẳng, đưa cái tay nó bắt rồi. Nhìn lại phía Hoa Kỳ chúng tôi cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm, anh Tổng thống Gia Đen đầu tiên đã gặp người, là Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp người xuống, cúi đầu xuống trước Nhật Hoàng. Anh Tổng thống Gia Đen Obama đã gặp đầu cúi đầu xuống anh vua ở nước Ả Rập, sau đây Ả Rập Biển. Tất cả những cái điều, những tấm hình ảnh như vậy, nó đưa đồng chắc chắn là nó phản cảm rồi. Nhưng để tôi thấy là có phải người giàu họ vẫn có cái oai hơn những người Tây Phương hay không? Và cái câu này tôi nghe nữa, tôi nghe cho nó vui. Tôi tức là có ba anh lái xuống ở trên hành trình trái đất này, anh Nga, anh Mỹ và anh Tàu. Thường thì những cái cuộc chiến cách đây 5, 10 năm hay từ sau chiến thứ hai, chiến sĩ nhìn thấy Mỹ hầu như đi đến mọi nơi cả. Có lẽ bây giờ người ta bảo là Mỹ nó mệt rồi, chính là Nga đi đánh đi, thế thì đánh hết bom đạn đi, chế vũ khí mới. Rồi mai mốt có lẽ Nga nó cũng mệt rồi thì thằng Tàu nó đánh thằng Đài Loan. Những cái suy nghĩ như vậy từ một anh gập đầu trước một anh, từ một anh lớn đánh anh nhỏ, đánh cho nó hết đạn thì đã được chế vũ khí mới. Cái đó chuyện nó xảy ra đối với Hoa Kỳ và nước Afghanistan cách đây 5, 10 năm. Bao nhiêu bom đạn lúc đó Clinton là tổng thống đưa sang, nó bỏ hết ngoài rừng núi và chế lại. Công việc ở bên nước Mỹ là 24/24 mình, ông nhớ là luôn luôn là kỹ nghệ chiến tranh, là kỹ nghệ lớn nhất của thế giới này. Những cái điều suy nghĩ của tôi vừa mới tâm sự với ông như vậy, ông có ý kiến gì không thưa chị Lê Kim Phúc?
Thì anh thấy rằng cái quy luật của các nước tư bản mà khi suy thoái kinh tế, khi người lợi bị giá giảm thì chúng ta kế chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới để giành được thị trường thế giới. Anh thấy rõ ràng lịch sử quốc gia đã chứng minh kết quả cuộc chiến tranh thế giới. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cũng nhằm phân chia lại thị trường thế giới của những cái nước mà bị bất bình đẳng và bởi các điều kiện quốc tế. Thì hiện nay cái cuộc chiến tranh Ukraine, mình nhìn bản chất của nó thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đây là một cái cuộc chiến tranh hủy diệt. Nhưng mặc dù là chính nghĩa thuộc về Ukraine, nhưng mà cả các thế giới đã lao vào cái dòng thoái của cuộc chiến tranh này. Rồi anh thấy châu Âu đang bị suy thoái, lạm phát, đời sống dân thì ngày càng không lùi, và sự bất mãn của người dân đối với chính phủ là lớn cao. Rồi Mỹ là một cường quốc số 1 trên thế giới, nhưng cũng không phải 3, 6 tay mà Mỹ có thể làm được. Đến như 50 năm, 70 năm về trước, Mỹ đã dựng lên âm binh trên đất chống lại Liên Xô, thì ngày nay Mỹ đã trả giá cho những âm binh mà do Mỹ dựng lên. Mỹ đã mở quá nhiều mặt trận, thì liệu rằng Mỹ có đủ sức để mà vươn ra cái tầm của một cái anh siêu cường không một hay không? Mỹ có đấu trọi với Trung Quốc, với Bắc Triều Tiên, với là năm bảy mươi y rắn sự đó với Nga là gần rồi. Do đó tôi không dám nói là vị trí chính địa chính trị của Mỹ suy yếu, nhưng mà tôi thấy rằng nước Mỹ hiện nay có quá nhiều việc bởi tham vọng của các đời chính phủ Mỹ, và nó làm cho cái thế giới này nó đảo đi. Nói như thế thì không phải là đổ hết trách nhiệm vào người Mỹ và chính phủ Mỹ, mà chỉ cho chúng ta thấy rằng sống trong một thời đại mà chiến tranh và hòa bình thì không biết đường nào mà làm. Hôm nay hòa bình, không biết ngày mai có chiến tranh hay không, đạn pháo có nổ lên đầu mình hay không. Chính vì vậy nó là một cái nỗi lo, mà nó không phải nỗi lo của người Việt Nam sống bên cạnh một anh Trung Quốc khổng lồ, mà tôi nghĩ rằng nó là cái lo của tất cả các nước có gia chạm nhiều lợi của các quyền lực nằm trong một cái khu vực cạnh tranh chiến lược thì phải lo. anh thấy rõ rằng chính những lâm của Singapore rồi Agua của Malaysia là tập tập sang Trung Quốc để gì? Không phải là đi cứu đầu, cũng không phải đi cầu sinh, mà người ta muốn có một cái môi trường hòa bình ổn định như sự cam kết của Trung Quốc. Mà còn phải lo cho phát triển đất nước, mà lo xây dựng đất nước, mà có đi thì có đến để mới hiểu đối thủ ta muốn gì và nó định làm gì, thì chúng ta mới có những cái kế sách để mà đấu trợ được. Nó không phải xuất ngay chúng ta ngồi trong nhà, chúng ta tưởng đâu là chúng ta là vô địch thiên hạ, không ai dám đụng đến chúng ta, thì có mà bất cứ một lần nữa cũng không kịp ngay.
Là một nhà nghiên cứu lịch sử, tôi nhìn thấy tất cả đang nhìn thấy hiện tại bây giờ thế giới chia ra hai phe, hai nhóm rõ ràng. Một nhóm như ông vừa mới nói, Mỹ và Âu Châu, các nước Âu Châu. Một nhóm nữa là Nga, Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia và Bắc Triều Tiên. Đây có phải là một cái cân bằng về quyền lực, cân bằng về thế lực ở trên thế giới hay không, trong những năm tới hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Không cho rằng đó là cái sự cân bằng gì hết. Vì hiện nay một số nhà nghiên cứu thế người ta vẫn thích cái thế giới này là một cái thế giới đa cực. Thì tôi cho rằng tôi không biết dựa trên cơ sở nào người ta lại thích một cái thế giới đa cực. Tại vì một cái thế giới đa cực thì không có một cái siêu cường nào kiềm chế, thì quyền lợi quốc gia dân tộc chúng ta sẽ đánh nhau xuống mà không có sự cân bằng. Một lần điểm của tôi là thế giới phải là nhị siêu, tam siêu, đa cường, đa trung tâm thì mới có thể bảo vệ được cái mình và bình thường thế giới trong cái điều kiện hiện nay. Và chúng ta thấy rõ ràng hiện nay nếu anh đấu tranh, anh tuyên truyền cho một cái thế giới đa cực, tất cả đều bình đẳng với nhau, tất cả đều cùng hòa bình với nhau, thì bao giờ 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 50 năm nữa, ai cũng có tham vọng, ai cũng có chiến lược toàn cầu, ai cũng muốn thâu tóm đất đai của láng giềng, ai cũng muốn làm số một của thế giới, thì những cái thế giới đa cực đó nó có trở thành hiện thực hay không? Còn không phải chấp nhận là nhị siêu, tam siêu, đa cường, đa trung tâm kiềm chế lẫn nhau, có đấu tranh, có hợp tác, có đối tượng, có đối tượng thì mới có thể giữ vững được cái sự hòa bình của thế giới. Quan niệm của ta là như thế, không biết anh mình có đồng ý không?
Tôi chắc phải một cái chương trình khác để tôi với ông chúng ta bàn với nhau về việc này. Nhưng cái câu hỏi này nó buồn cười đấy. Nhưng bên Mỹ chúng tôi có cái câu gọi là thinkable thì unthinkable. Thế nghĩ những cái chuyện sẽ không bao giờ xảy ra mà nó sẽ xảy ra. Nhìn những cái cảnh đầy khó khăn, đầy thử thách, từng nước như ông vừa mới nói. Nhìn những cái cảnh mỗi một nước có cả mấy ngàn đầu đạn nguyên tử. Và cái anh nhỏ nhất bây giờ cũng đang hung hăng con bỏ chết là anh Triều Tiên. Tôi hỏi cho nó vui thôi. Ông có nghĩ là chiến tranh thứ ba hay người tình thế nó đến không xa không? Không xa lắm không chưa? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Thưa anh, một cái ám ảnh của cái sở đồ người sau cuộc chiến đến ngay đó, tức là bắt đầu từ thập niên 1960 người ta rất sợ những cuộc chiến thế giới thứ ba xảy ra. Và như bây giờ thì tôi thấy anh đã thấy rõ rất là các cường quốc hạt nhân trên thế giới xuất hiện, thì tôi cho rằng không bao giờ có cuộc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Thì anh cố gắng anh tóm thâu tóm nhiều lực, anh kiếm hàng tỷ tỷ đô la rồi anh chấp nhận anh chết à, anh không sử dụng, anh không tiêu xài, anh không thỏa mãn cái đời sống riêng tư vậy nè. Do đó tất cả hạt nhân, tất cả tên lửa đạn đạo chiến lược đều chỉ là con cáo ở để dọa nhau, để dọa các nước nhỏ, để mà mặc cả các quyền lợi và không thỏa mãn mà thôi. Không có cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Và nếu có cuộc chiến, thật sự có một cuộc chiến thế giới thứ ba, theo cái ý chí của lãnh đạo một cái quốc gia nào đó, tôi cũng nghĩ rằng không thể nào có xảy ra. Thì không phải muốn nhấn nút một cái quả bom nguyên tử, chỉ có một người phải không nghe tôi anh phân định
nhé. Dạ, chúng ta vào chương trình chế và chúng ta cũng đang vào những giây phút chót của chương trình đặc biệt ngày hôm nay, ngày cuối tuần lễ phục sinh. Tất cả mọi người công giáo hay không công giáo cũng đều biết cái chuyện là một con người duy nhất trong xã hội loài người từ lúc lập địa đến bây giờ sống lại sau khỏi chết, Tôi dành cho ông một đôi phút nữa để ông thứ nhất là tôi cũng muốn ông chúc lành cho tôi trong ngày lễ phục sinh này, và ông chúc lành cho tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu này trong ngày lễ đặc biệt này, thưa tiến sĩ Đinh Minh Phúc.
Dạ thưa ông, mừng ngày lễ phục sinh hôm nay thì tôi cũng không có cái lời chúc nào hơn, không có cái lời hoa mỹ nào hết, và bản thân tôi chúc mọi người sống hạnh phúc, hòa bình, thương yêu lẫn nhau để mà vẫn còn tồn tại nhìn mặt nhau, chứ không phải gặp nhau cứ là kẻ thù. Và tôi muốn mọi người tốt đẹp đến với tất cả mọi người, không kể là quốc gia hay cộng sản, không kể là thượng thù hay là quốc thù.
Mỗi lần tháng tư đến, mỗi lần được nói chuyện với ông nhắc đến chuyện bi kịch, chuyện hòa giải, ông biết trong cuộc sống thường ngày cũng như trong đời sống thiêng liêng của mỗi người, chúng ta đã có kinh nghiệm là không thiếu gì thành công, nhưng cũng chưa đầy thất bại. Có những con người xứng đáng là con người, có những con người xứng đáng là con người. Đón nhận thành công nhưng cũng bình tĩnh và đôi khi vui lòng đón nhận thất bại thôi. Tôi trong đó có tôi. Đối với những con người này, họ coi thất bại chỉ là một động lực khiến cho họ mạnh hơn, tiến đến thành công. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông và tôi nhưng tất cả.
Dạ.
Xin chị nói.
Không ai thành công mà không có trả giá. Dạ. Không ai thành công mà không có sự trả giá, không có sự thất bại.
Dạ.
Ai cứ diễn ra bao giờ một gì nào mà không ngờ có thất bại. Do đó cái thất bại tôi nghĩ là cái chuyện rất thích là bình thường, và chính cái thất bại đó nó là một cái nguyên nhân sẽ dẫn đến thành công trong tương lai.
Người ta cần phải hiểu được phương cách tiến thoái, tiến là đi lên, thoái là đi xuống hoặc rút lui, có một sự tương quan biện chứng giữa tiến và lùi. Tiến chưa hẳn là đã thắng, lùi chứ hẳn là đã thua. Nhưng nói trong cái lùi đã có cái thắng, thành thử thất bại không có gì đáng sợ. Mà chỉ cho chúng ta, cho bạn, cho tôi, cho tiến sĩ và cho mọi người một cơ hội khán đảm hơn nữa, thưa tiến sĩ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc gặp gỡ như chúng tôi, gặp những trở ngại không vẫn thức khuya để tâm tình với nhau trong ngày chúc học sinh, tâm tình với nhau về nước Việt Nam luôn luôn mãi hùng cường, tâm tình với nhau về chắc chắn không ai dám sử dụng bom nguyên tử để có thể chiến thứ ba. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, còn nhiều điều tôi với ông cần phải nói chuyện với nhau. Chúc ông chúc sức khỏe, chúc sức khỏe nhiều, còn khỏe để chúng ta còn có gì gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ Gòn 1162M, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, ông Tâm An, Biệt Hải, Hoàng Bình, cô Tâm An, người lý giải Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu trong ngày lễ đặc biệt chúc phục sinh. Đại Sài Gòn cũng như chúng tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.